Chương 45, vạn kiếp luân hồi người đăng, vụ ấu ngọc nhờ ủng 23 quá mắc. Hiện tại ta cũng không dùng đến thì cứ để nó qua một bên đi. Giai không chút đắn đo nói, ta có thắc mắc, hiện giờ ta muốn hỏi ngươi hệ thống. Chúng ta mạo hiểm gây rối vô hạn chủ thần, có thật sự chỉ vì muốn tiến hóa thời không băng quan không? Giai không nói ra hết. Tuy đến giờ, nhờ có hệ thống mình mới thoát khỏi giấc ngủ vĩnh viễn, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ tín nhiệm nó hoàn toàn. Không ai sẽ vô duyên vô cớ giúp bạn hồi sinh, rồi tặng bạn một đống kỳ ngộ cả. Chắc chắn bạn phải trả một cái giá nào đó. Đẳng cấp ký chủ hoàn toàn không đủ để biết thêm chi tiết câu hỏi này. Lần này giọng hệ thống nghe vào tai khá là nhạt, nhưng ít nhất là do Giai chưa đủ mạnh để biết, chứ không phải ngay từ đầu đã chối bỏ ngay câu hỏi của cậu. Ta thấy Sở Hiên lần này ngủ khá lâu trong băng quan, và lại còn nghe được ngươi nói, ngủ trong đó một khoảng thời gian dài sẽ giúp chữa trị linh hồn và giúp linh hồn có sự thăng hoa. Giai biết bản thân mình hiện tại không thể giúp Sở Hiên ngay lập tức chữa trị tốt linh hồn bị thiếu hụt, nhưng qua một giấc ngủ sâu trong thời không băng quan lại làm được điều đó. Mỗi một người chỉ có một lần duy nhất sử dụng chức năng này của thời không băng quan. Nó gọi là vạn kiếp luân hồi, giống như một giấc mơ năm kha, cho linh hồn của mình luân hồi nhiều kiếp, trong nhiều thời đại, thế giới, nhưng cũng tùy từng trường hợp, có thể khiến cho người dùng linh hồn trải qua nhiều trải nghiệm, càng thêm củng cố linh hồn vững chắc, nhưng cũng có thể khiến họ tâm cảnh vặn mẹo, điên loạn và sụp đổ. Hệ thống rất nhân đạo nói cho Giai biết mặt xấu và mặt tốt của việc sử dụng chức năng này. Ừm, vậy chờ một tí, để ta xem thử xem còn quên thứ gì nữa không. Sau đó thì ta sẽ ngủ một giấc thật sâu trong thời không băng quan. Giai quyết định sắp xếp xong mọi việc, thì sẽ tiến hành ngủ say trong băng quan, dùng vạn kiếp luân hồi. Ta hiện tại để ý thấy hệ thống giao dịch và buôn bán đã mở ra rồi. Hệ thống chọn lọc ra những thứ phù hợp với thực lực của ta hiện tại. Đan dược, công pháp, hay đồ vật, tất cả mọi thứ phù hợp túi tiền của ta. Mời ký chủ xem xét và lựa chọn. Sẽ có vài thứ ngài thích đấy. Đinh. Hệ thống giao dịch. Mở. Phần đan dược. Tẩy tùy đan, dành cho người mới bắt đầu tu luyện. Một khi trải qua tẩy tinh phạt tủy, trên thân thể sẽ thay đổi rất lớn, tố chất và cả các phương diện khác đều sẽ có sự tăng cường lớn. Bởi vì, bài trừ tạp chất trong cơ thể, loại bỏ càng nhiều tạp chất thì sau này phát triển càng tốt. Giá trị 2.000 tinh điểm. Tu khí đan. Dùng trong khi tu luyện có thể tăng tốc độ tu luyện, hấp thu linh khí nhanh hơn, ngoài ra còn có tác dụng củng cố thêm linh lực, giúp việc dễ dàng cảm ngộ thiên đạo. Giá trị 1.500 tinh điểm. Cường hóa dược dịch, cường hóa thân thể cơ năng, có thể để người lần đầu sử dụng trong nháy mắt có được gấp 5 lần thể chất để thăng. Giá trị 1.000 tinh điểm. Nguyên dịch tê vi rút tờ dồ 2.000, độ tinh khiết 100, do tiến sĩ khoa học thiên tài ị sặc trực thuộc chi nhánh Bắc Mỹ cờ ti ủng bờ dẻo là tạo ra. Đây cũng là tác phẩm đắc ý nhất của ông trong thời điểm cuối đời. Qua nhiều lần thí nghiệm từ ban đầu tê virus, nguyên dịch tê virus tờ rồ 2000 có phẩm chất tối cao, giúp người sử dụng đạt được huyết mạch tiến hóa biến dị cao nhất 100, không có ảnh hưởng xấu. Giá trị 10.000 tinh điểm. Phần công pháp: Long tượng bàn mực công, mật tông võ học, luyện tới đại thành, có thể có thập long thập tượng lực, giúp gia tăng các phương diện khác như thể chất, lực lượng, sức chịu đựng lên một tầm cao khác. Giá trị 12.000 tinh điểm. Huyết tộc công pháp: gia tăng sức mạnh bóng đêm 200. Khi những đêm không trăng, sức mạnh có thể đạt đến 500 mọi thuộc tính. Xác suất gia thuộc tính biến dị khác là 50. Đêm đen là người bạn của huyết tộc, mọi hành động đều là gia tăng khi dùng công pháp này. Yêu cầu có huyết thống bảng cao cấp trở lên. Giá trị 15.000 tinh điểm. Phần vật phẩm: không gian chi nhận, vũ khí đặc biệt, có thể xuyên qua không gian gây tổn thương cho đối thủ. Một kích tất trúng, phong tỏa không gian, đối thủ hoàn toàn không thể trốn thoát. Dùng một lần vật phẩm. Ám sát bất ngờ là số 1. Giá trị 1.000 tinh điểm. T2.000, có thể tiến hóa có chức năng trở thành áo giáp, bao bọc bên ngoài cơ thể. Có thể ngụy trang và che giấu khí tức. Công năng tiện lợi, phù hợp với người hay mắc bệnh mù đường. Giá trị 2.000 tinh điểm. Giai, hình như đây là đang chửi xéo anh phải không? Ta giận nha. Chương 46, giấc mộng năm kha, cầu vượt 10 đồng, nguyện phiếu đầu tháng, người đăng, vụ ẩu ngọc nhờ ủng 23 ta đổi tẩy tùy đan, nguyên dịch tê vi rút tờ rồ 2.000. Và T2.000. Giai nhìn hết một lượt các vật phẩm mà mình có thể mua. Cắn răng làm chọn lựa. Đặc biệt lựa chọn cuối cùng, có thể nghe Giai nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc rồi thở dài nói. Về phần chọn mấy thứ này Giai cũng không tính cho mình dùng. Những thứ này cậu thấy rất thích hợp cho Phở Gia Chèn Sến và Sở Hiên vô cùng. Còn T2.000 tuy hơi yếu một chút, nhưng được cái tiện lợi và dễ sử dụng. Quan trọng nhất nó giúp cậu thoát kiếp mù đường. Cờ AV đút AVVV, làm xong mọi việc. Nhìn một chút tinh điểm, từ 15.000 giảm xuống còn 1.000, nhưng nó đáng giá. Có thể đối với người ngoài Giai hơi thờ ơ, nhưng đối với thuộc hạ của mình lại cực kỳ quan tâm và để ý. Giai triệu hồi ra T2.000 nhìn một tí. Thân cao cỡ con người, màu bạc sáng bóng, toàn thân đều được bao bọc trong lớp thép bạc lạnh lẽo, trừ phần dưới mũi đến cằm là khá giống con người. Vai rộng, đường vân ở eo đủ 6 múi, các cơ bắp rõ ràng khỏe khoắn. Chỉ có hai từ có thể diễn tả so cùng. Thật ngầu. Không tệ. Giai đi một vòng xem xét. Gật gật đầu. Mời chủ nhân đặt tên. Âm thanh lạnh lùng không tình cảm vang lên từ T2.000. Cao mày. Giai thật sự không biết nên đặt tên gì cho T2.000. Lu kỳ bồ bị lulu. Tiểu T. Đặt tên kiểu gì, mặt méo xeo. Tiếp tục suy nghĩ. Hình như càng ngày càng giống tên con gì đó, bốn chân thì phải. T2.000. Dễ nghe, dễ gọi. Độc nhất vô nhị, không ai có. Giai nghĩ nghĩ một tí, rồi quyết định lấy tên đó. Tên củ chuối TT, cậu gọi là T2.000. Sao này làm phiền Giai cười nhẹ nói. rất vui được gặp chủ nhân. Qua quét hình nhận dạng, đại não tùy trái với khả năng nhận biết đường đi. Bỡ lạ. Tổng kết, khả năng nhận thức đường hay phương hướng của ngài là 35, mụ đường cấp độ trẻ mẫu giáo cũng giỏi kiếm đường hơn ngài. T2000 quét một chút chủ nhân mới của mình rồi cho ra kết luận. Giọng lạnh tanh càng nói càng không thấy, xung quanh mình không khí càng ngày càng không bình thường. Nghe T2000 nói hàng loạt những từ ngữ siêu cấp khoa học, giai chỉ có thể ha ha hai chữ, nếu có thể tháo tên này thành 8 khối mà không tiết điểm, tinh điểm, thì chắc chắn giai sẽ vui vẻ tháo tên này ra bán ve chai, hơi hơi che chắn cảm giác hối hận, siêu cấp hối hận. Đây là ý gì hả? Chưa gì đã phủ đầu cậu đến ngóc không nổi luôn. Hàng đã mua. Không đổi trả cảm nhận được ý nghĩ của giai, hệ thống vô lương nhanh chóng nói. Giai chỉ cảm thấy thế giới này đối với mình tràn đầy địch ý phiền chán, ta đi ngủ. T2000 biến thành vòng tay bạn, quấn quanh cổ tay giai. Im lặng không nói. Giả chết. Thở dài một hơi. Nằm vào quan tài. Ngủ. Vạn kiếp luân hồi, hư hư và thật thật. Không biết bản thân ngủ đến bao lâu. Ngày tháng trôi qua trong lặng lẽ. Từng kiếp, lại qua đi. Ta khi là nhạc sĩ, lưu lạc nơi bốn phương. Khắp thiên hạ đều có, dấu chân của ta rồi. Những bài ca không tên, là dấu ấn cho đời. Lại một kiếp qua đi. Ta trở thành sát thủ, từ thở nhỏ còn thơ, cha mẹ đều không biết. Giá rẻ bán cho người, trở thành công cụ rồi. Cuộc đời toàn máu canh. Kết thúc trong nắm mộ. Khi ta có ký ức. Sinh ra trong đế vương, huynh đệ nhiều làm đấy. Nay lại đâu mất rồi, quyền lực và tranh đấu. Kẻ thắng và người thua. Giấc ngủ lại đến nữa. Kiếp này ta rất mệt. Tiếng hoa hoa chào đời. Ở nơi Mông Cổ lạ. Làm bạn với bầy ngựa. Phong ba nổi lên rồi. Chiến tranh đến và đi, ta kiếp này mồ côi. Không cha lại không mẹ. Đời người ngắn ngủi thật. Ta chết trong yên bình. Đời đời và kiếp kiếp. Đều là khác biệt nhau. Người có vui, buồn, hợp, tan. Trăng có nơi, tròn, đầy, khuyết. Dài có một giấc mơ. Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều ký ức và những điều tiếc nuối không thể thực hiện được. Một giọt nước từ khóe mắt chảy ra. Giấc ngủ nào, rồi cũng sẽ có lúc tỉnh dậy. Đối với Dài, đây chính là một giấc mộng nam kha. Chỉ có thể thấy, không thể chạm vào. Như bóng trăng trong nước. Nếu không muốn số phận của mình như một trang giấy, bị người viết ra sẵn mọi thứ. Ngươi phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn nữa, ta đã không cầm cự được lâu nữa. Mệt mỏi quá rồi. Giọng nói tan thương, đầy mệt mỏi vang nhẹ vào tai Dài. Ai? Là? Ai? Đang nói. Với ta tinh thần mơ hồ. Dài chìm vào bóng tối cầu vượt, cầu nguyện phiếu. Hay thì thưởng cho ta ý nghĩa. Chương 47, Ma Vương Sở Hiên. Người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ Hùng 23 giật mình, bật dậy quá nhanh, bi kịch sẽ là cốt đau đau nhịp độ cứng của quan tài đã được kiểm định. Hàng Việt Nam chất lượng tốt. Xoa xoa cái chán một tí. Cũng may không mọc sừng và chưa hủy dung. Phụ. Thở dài, phải mất một lúc dài mới lấy lại được tỉnh táo, nhìn xung quanh. May mắn, không phải lại luân hồi nữa. Bằng không, có nguy cơ là cậu sẽ quên mất đi tên của mình mất. Tuy nói trải qua vạn kiếp luân hồi có thể cho bản thân của giai cảm thụ được nhiều sắc thái, cảm xúc, cũng như tình cảm của con người. Tuy không tăng được gì mấy cho thực lực của mình, nhưng nhờ lần này trải qua nhiều linh kịch, giai có thể hiểu được một chút gì đó về thứ được gọi là vận mệnh, tri thức và thời gian. Nhìn chung ba thứ này nếu tách riêng ra thì chúng chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Nhưng nếu để chung lại với nhau, ta có thể thấy chúng có sự liên quan mật thiết với nhau. Con người khi sinh ra là đã có cho mình vận mệnh. Theo thời gian trôi qua, chúng ta sẽ biết được giá trị của một người, là nằm ở tri thức mà họ có. Đây là một vòng tuần hoàn lẫn quẩn, được nối với nhau bởi các móc xích và các sự kiện, nó là một vòng tròn của nhân quả. Đối với thứ gọi là nhân quả, giai cũng không dám mở miệng nói là hiểu rõ về nó. Uy, tỉnh rồi hả, ký chủ? Ngài tỉnh dậy cũng khá sớm đấy. Còn tới khoảng gần một năm mới bắt đầu diễn ra cốt truyện của nhân vật chính. Khoảng thời gian này cũng có khá nhiều nhiệm vụ phụ tuyến đang chờ ngài hoàn thành nữa, hệ thống nói. Đinh. Nhiệm vụ phụ tuyến ở khu rừng Sạm Bỉ Ạ Dịa phía đông nước Cộng hòa Pendoki, có một loại thực vật gọi là thủy tinh lan hồ điệp. Chỉ có lúc mặt trời mọc thì mới nở hoa. Lúc đó, những cánh hoa sẽ trở nên trong suốt và xinh đẹp nhất. Nhiệm vụ, ngay khi hoa vừa mới nở, hái chúng xuống ngay lập tức. Ít nhất phải 10 cây. Thưởng, 5000 tinh điểm và một lần quay may mắn. Nhiệm vụ, phụ tuyến ở khu vực biển đen nước Ca Mẹ Đi Ạ có một loại ngọc trai đen quý hiếm. Tìm kiếm ít nhất 10 viên ngọc về. Thưởng, 2000 tinh điểm và một lần quay may mắn. Ta là đường phân tuyến đang xem xét nhiệm vụ gần 15 cái nhiệm vụ phụ tuyến. Nhiệm vụ dao động trong khoảng 20008000 tinh điểm, làm hết 15 cái thì cũng được, cỡ gần 100000 tinh điểm. Trong khoảng thời gian này, cứ làm hết nhiệm vụ phụ tuyến đã rồi tìm Sở Hiên sau, cũng không muộn. Cứ thế giai của chúng ta, với sự giúp đỡ của T2000, dẫn đường, trong khoảng thời gian gần 3 tháng đã xong hết thẻ lở bờ. Và trên đường đi giai cũng đụng phải vài người thú vị, như những kẻ buôn bán trộm thú quý hiếm, nhạc sĩ Hận Tở đang trên con đường đi tìm kiếm bản sợ nạt của quỷ xà tạn, cái học trò của cha con. Đến tháng thứ tư, giai mới vui vẻ, thì ta tí tẩn đi tìm Sở Hiên. Nhờ có khế ước với nhau, nên giai dễ dàng tìm được Sở Hiên ở trụ sở chính của thợ săn Hận Tở. Ngạc nhiên là không chỉ có mình Sở Hiên ra đón giai, mà còn có nhiều người khác nữa. Giống như hội trưởng Nở Tở Rổ của Hiệp hội Thợ Săn Hunter, mà dị sần phó hội trưởng Hiệp hội Thợ Săn còn nhiều người khác nữa. Nhanh chóng trao đổi bằng tinh thần lực với Sở Hiên. Giai cười khổ, ra là anh chàng đang họp cùng những người khác trong ban tổ chức, chuẩn bị cho kỳ thi Hunter mới sắp tới. Nghe thấy truyền âm của giai tới, thì anh chàng cao hứng, vui vẻ chạy ra cổng đón. Mọi người hỏi thì đành địa đại một hồi, nói là anh trai tới chơi, nên ra đón. Cả đám trố mắt nhìn, rồi cũng tò mò anh trai của ma vương, chẳng lẽ là đại ma vương tới chơi? Thật hiếu kỳ bảo bảo nha. Rồi cả đám một truyền mười, tản ra cho người khác biết, nên mới tạo ra hành động. Ra đến thì thấy rất nhiều người đi theo phía sau, gần một phần ba hiệp hội chạy ra nhìn, như động vật hoang dã quý hiếm. Cả đám nhìn về phía trước cổng, thấy một thân ảnh cao giáo, quần đen áo sơ mi màu trắng, tóc cũng là màu trắng tuốt, mắt màu đỏ y chang Sở Hiên luôn. Vừa nhìn là biết ngay có quan hệ họ hàng. Mọi người đều bắt đầu chăm chú đánh giá người này, có quan hệ thân thích với ma vương Sở Hiên. Vẻ ngoài đẹp trai và khí chất cao quý, chỉ đứng đó thôi là đã thu hút rất nhiều người quay đầu lại nhìn. Các nữ nhân thì mặt đỏ lên, trộm liên liếc về giai rồi về Sở Hiên, cứ liên tục qua lại giữa hai người. Cả đám chạy nước miếng, y y bộ não những thứ không hay ho gì. Còn về Sở Hiên, từ khi chia tay giai, cậu tìm kiếm khá nhiều thông tin về thế giới này và quyết định nếu muốn tiếp xúc với nhân vật chín thì phải thông qua con đường trở thành Hunter, chờ chủ nhân tỉnh lại rồi cùng làm ban giám khảo cuộc thi. Theo quy định của hiệp hội Hunter, yêu cầu bắt buộc để một người trở thành Hunter chuyên nghiệp là phải biết sử dụng niệm. Niệm chính là khả năng tự do kiểm soát và điều khiển khí trong cơ thể của mình. Mỗi một người niệm đều không giống nhau, tùy thuộc vào tính cách, thuộc tính hay về ý niệm sẽ tạo ra nhiều khả năng khác nhau. Trong cơ thể mỗi người đều tiềm ẩn một lượng năng lượng sinh mệnh nhất định, nhưng phần lớn đều bị thất thoát đi theo thời gian nếu không biết cách khống chế. Có hai cách cơ bản giúp đánh thức năng lực niệm, là dành thời gian tu luyện và cưỡng bức thức tỉnh. Nếu ngài muốn học niệm, ta sẽ chỉ ngài cách đánh thức niệm. Chương 48, niệm. Người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ Hùng 23. Mỗi cá thể con người đều có năng lượng sinh mệnh phát ra xung quanh bản thân, chúng ta có thể gọi năng lượng đó là khí. Nhưng nguồn năng lượng này khá nhỏ và thường hay rò rỉ ra ngoài mà ta không thể kiểm soát được. Niệm chính là khả năng kiểm soát nguồn năng lượng đó. Có bốn phương thức tập luyện cơ bản nhằm nâng cao năng lực niệm. Triền, N là kỹ thuật lưu giữ năng lượng sinh mệnh trong cơ thể. Việc tu luyện triền sẽ giúp cơ thể tráng kiện, tăng cao khả năng chịu đựng của cơ thể, sức phòng thủ và làm cho ta có vẻ ngoài trẻ trung hơn người bình thường. Tuyệt, S là kỹ thuật triệt tiêu hoàn toàn khí, có tác dụng trong việc gần mình hoặc phục hồi cơ thể khi mệt mỏi cực độ. Luyện, Gen là kỹ thuật giúp gia tăng lượng khí có trong một cá nhân hay cơ thể con người. Ngưng, Giải U là kỹ ngưng tụ khí lên mắt, giúp ta có thể thấy khí từ người khác. Phát, Hạt là sự giải phóng hay chuyển hóa khí của một người để dùng cho những hoạt động nhất định. Về bản chất, phát là cách thể hiện niệm của một người để tạo ra những năng lực độc đáo và đặc biệt. Năng lực niệm sẽ thể hiện tính cách của một con người khi họ giải phóng niệm. Nếu một người chỉ đi sao chép năng lực niệm của người khác thì chắc chắn người đó sẽ chẳng bao giờ đạt được trình độ niệm cao nhất. Kiên, co là phiên bản cường hóa của ngưng mà trong đó người dùng dồn toàn bộ khí vào một bộ phận nhất định. Nó là sự kết hợp giữa triển, tuyệt, luyện, ngưng và phát. Kiên được sử dụng để ngăn lại toàn bộ dòng chảy của khí trên những bộ phận khác. Điều này giúp cho một bộ phận của cơ thể trở nên cực kỳ mạnh, nhưng cũng ngược lại sẽ khiến những phần khác rơi vào trạng thái không được bảo vệ. Đây thường được dùng làm kỹ thuật tấn công của những niệm sư, một cú đấm có kiên sẽ mang theo 100 lượng khí, nhưng đồng thời nó cũng là một phương án tấn công nguy hiểm, sẽ làm cho toàn bộ những phần khác trên cơ thể không được bảo vệ. Trong một trận đấu chính thức về xuống còn, đây không phải là một ý hay khi áp dụng kỹ thuật này vào trong chiến đấu. Thủy kiến là cách xác định hệ niệm của mỗi người. Cách thực hiện phương pháp này là đổ đầy nước vào một cái cốc, rồi đặt một chiếc lá lên mặt nước, có thể thay thế bằng một vật mỏng và nhẹ, sau đó thi triển luyện. Có thể xác định được một người thuộc hệ niệm nào dựa trên sự biến đổi của nước trong cốc. Hệ cương hóa khiến lượng nước trong cốc thay đổi. Người thuộc hệ cường hóa có sức mạnh thể chất vượt trội, có khả năng tăng cường lượng khí tự nhiên trong cơ thể hoặc chuyển vào vật thể khác. Hệ phóng xạ, người thuộc hệ phóng xạ có khả năng phóng khí và kiểm soát luồng khí ngay cả khi chúng ở ngoài cơ thể. Hệ biến hóa, khiến màu nước trong cốc thay đổi. Người thuộc hệ biến hóa có khả năng biến đổi tính chất của khí để bắt chước một vật khác. Hệ thao túng, khiến chiếc lá chuyển động. Người thuộc hệ thao túng có khả năng kiểm soát và điều khiển cả sinh vật lẫn phi sinh vật. Hệ cụ thể hóa, khiến nước trong cốc xuất hiện tạp chất. Người thuộc hệ cụ thể hóa có khả năng dùng khí để tạo ra vật thể có năng lực đặc biệt mà người không biết dùng niệm cũng có thể nhìn thấy hay chạm vào. Hệ đặc chất tạo ra các biến đổi khác của cốc nước. Hệ đặc chất là hệ rất hiếm vì hầu như chỉ những người bẩm sinh đã thuộc hệ này và sở hữu những năng lực hết sức đặc biệt mới có thể luyện được, tuy cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Tuy vậy, không phải mỗi người chỉ luyện được một hệ niệm mà ngược lại, tất cả các niệm sư đều có thể luyện tập thêm một hệ niệm vụ và kết hợp với các hệ mình học để gia tăng sức chiến đấu. Chúng ta có ví dụ, hệ cường hóa có thể luyện được hệ biến hóa và hệ phóng xạ vì chúng nó theo bảng phân bố niệm tương đối ở gần nhau, nhưng sẽ khó học được hệ kiểm soát và hệ cụ thể hóa, đã nói như trên. Chúng tương đối cách nhau khá xa. Riêng đặc biệt hệ đặc chất thì không phải ai cũng sẽ học được. Nhưng nếu một người thuộc hệ cụ thể hóa hoặc hệ kiểm soát, thì sẽ có xác suất rất nhỏ chuyển sang đặc chất hệ. Do hai hệ này nảy sát bên hệ đặc chất, chúng ta cũng có thể đoán tính cách người khác để suy ra niệm họ sử dụng. Hệ cứng hóa, cứng đầu cứng cổ, là đầu óc sinh vật đơn bảo, nói chung không não, hành động đi trước suy nghĩ, tính tình nóng nảy, không biết nói dối, lời nói và hành động thường bị chi phối bởi cảm xúc. Hệ biến hóa, tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa, hay thay đổi, thích nói dối, nói chung người mang hệ này tính cách thường lập dị và khác người, bạn sẽ rất khó đoán được họ đang nghĩ gì trong đầu, đa số là thẳng biến thái, như con hàng nào đó khoái nghịch bộ bài. Hệ cụ thể hóa, có khả năng phân tích tốt, bình tĩnh, lý trí và tỉ mỉ, hay suy nghĩ trước khi hành động, giống mấy mọt sách thời nay. Hệ phóng xạ, dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn, không được tỉ mỉ cho lắm, tính cách lại bốc đồng, hơi hơi giống hệ cường hóa. Và đặc biệt hệ này hay mau quên, không biết nói gì luôn. Hệ kiểm soát, tính cách thực dụng, thường có xu hướng bảo vệ gia đình và người thân. Khi họ tập trung vào một mục đích nào đó, thì không ai có thể ngăn cản họ được. Thanh niên nghiêm túc thời này, hệ đặc chất là một hệ rất hiếm, tính cách của những người thuộc hệ này cũng khó đoán được, họ thường rất có sức hút kỳ lạ đối với những người khác. Vì vậy, chung quanh những người này thường có rất nhiều người quan tâm. Nana Super Sở ta thời này, theo bạn, tính cách của bạn sẽ thuộc niệm hệ nào? Chương 49, cái này đánh như thế nào? Người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 nghe được Sở Hiên lời nói. Có thể đoán được trong khoảng thời gian này, Sở Hiên dáng vẻ trộn lẫn với hiệp hội hận tờ cũng không sai biệt lắm. Như cá gặp nước, nhân khí có vẻ rất tốt. Nhưng, trước khi học nhiệm thì, phải chào hỏi mọi người một chút. Nhìn trước mặt mình cười, ẩn ẩn hai chỉ hồ ly. Nợ thờ rồ và phó hội trưởng tóc vàng, mặt khó ưa. Tên gì đó không nhớ. Giải quyết đoán nên đánh phủ đầu làm quen với mọi người. Tinh thần uy áp bộc phát, trong chớp mắt nguyên hiệp hội hận tờ to lớn đều run dậy. Mọi người bị khí thế đột ngột cấp lôi tại chỗ, không nhúc nhích được. Tinh thần hốt hoảng, những người yếu một chút thì, mắt trợn trắng. Thân mật tiếp xúc với đất mẹ vĩ đại. Cường cường một chút, thì cái trán toát ra mồ hôi, lưng ẩn ẩn có xu thế gập xuống. Còn như nở tờ rổ và 12 người cấp lãnh đạo trong hận tờ đều chân hơi run run. Nhưng tối thiểu vẫn có tiền vốn chống đỡ được khí thế của giai. Nở tờ rổ nháy mắt nghiêm túc nhìn trước mắt người thanh niên, có quan hệ họ hàng với Sở Hiên. Khi lúc đầu gặp mặt, giai cho ông cái cảm giác rất kỳ quặc. Trong cơ thể không có tiết ra khí, như thế chỉ xảy ra có hai trường hợp. Một, người này chỉ là người bình thường, không biết đến sự tồn tại của niệm hay chưa hội học niệm. Hai, người này có thể đã thuần thục điều khiển được khí, gần như không làm uổng phí một chút khí trong cơ thể. Nhưng hình như cả hai trường hợp đều không có áp dụng với cậu thanh niên trước mặt mình. Trường hợp 1 là người bình thường, chắc chắn không có chuyện đó à, không thấy người ta, chỉ bằng vào khí thế một người, là có thể làm cho nhiều hận tờ mất khả năng điều khiển cơ thể sao? Người bình thường cái rắm. Ông đây chắc chắn sẽ là người đầu tiên không tin. Trường hợp 2, nếu trước đó không phóng ra khí, nên có thể nói người này đó với khí đã vận dụng gần như đạt trạng thái hoàn mỹ. Thì sao khi phát động khí, thậm chí nở tờ rổ còn dùng ngưng để nhìn, đều một chút cũng không phát hiện đến niệm của người này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nở tờ rổ đã hoàn toàn, mộng cái bức. Áp đảo hoàn toàn nha. Cái này đánh như thế nào? Hoa dị sờn vẻ mặt phức tạp nhìn Giai và Sở Hiên. Nếu nói trước đó, đối với Sở Hiên trong hiệp hội hận tờ là chẳng ghét. Thì người này là nghi kỵ, không ai ngu ngốc đến mức khi biết đối phương mạnh hơn mình, mà còn có gan khiêu khích đối phương cả. Nhưng như thế địa vị của mình trong hiệp hội hận tờ, có nguy cơ cao nhường cho người trước mắt này. Không cam lòng nha. Khi mọi người đều cảm thấy gần không chống đỡ nổi. Cái khí thế kia lại đột nhiên tiêu thất, như đó chỉ là ảo giác vậy. Nhưng không ai trong đây nghĩ đó là ảo giác đâu. Không tin ngươi nhìn xung quanh coi, còn một đám người đang nằm bẹp trên đất, ngủ ngon lành nè. Hình như là ngất đi nha. Sở Hiên chớp chớp mắt với Giai Tinh Lịch, lại âm thầm đối với Giai giơ ngón cái trong lòng. Không hổ là chủ nhân, rất cường đại nha. Cùng lúc đó hệ thống báo một tiếng. Đinh. Sở Hiên, độ trung thành đạt 90, chủ nhân rất mạnh, đi theo chắc chắn có tiền đồ. Đùi to ở trước mặt, ngu gì không đi ôm. Đinh. Nhiệm vụ cao cấp trước mặt hiệp hội Hunter, trang bức. Đại thần Giá Lâm, ai cũng nên biết đến. Hoàn thành, thưởng, niệm hệ thống mở. Gợi ý, có thể tìm hiểu thuộc tính niệm của mình bằng phương pháp thủy kiến, không ngờ chỉ tính hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ai dè còn thu được độ trung thành của Sở Hiên, đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nhẹ ho khan một tiếng đánh thức mấy chỉ hận tờ ra khỏi trạng thái hóa đá. Nợ tờ rồ mặt cười tươi như đóa hoa cúc, rõ ràng là một bộ trưởng bối nhìn hài tử mình lớn lên rất tốt. Giai khỏe miệng vừa kéo, ghét bỏ ánh mắt cách xa ra một khoảng cách. Nợ tờ rồ mặt cười cương cứng, ngượng ngùng. Lòng lớn ho hét, không cần vẻ mặt như thế ghét bỏ nhà. Ta đâu làm gì nãy giờ đâu. Giai theo về văn phòng của Sở Hiên để hỏi chuyện một tí. Biết Giai đã tự mở được nghiệm, kinh ngạc hai mắt nhìn Giai chằm chằm. Lúc nãy khi phóng xuất khí thế, cậu cũng đâu có thấy Giai dùng đến niệm đâu. Mở niệm lúc nào thế? Bỏ chuyện đó qua một bên, nghe đến Giai vẫn chưa biết hệ niệm của mình. Sở Hiên ra ngoài mang vào phòng một cốc nước có phóng một chiếc lá cây bên trong. Chỉ Giai cách dùng luyện để kiểm tra thuộc tính niệm. Kết luận là hệ đặc chất niệm, còn lại như thế sử dụng thì phải xem Giai của chúng ta. Nhớ đến trong hận tờ hệ đặc chất có cụt rổ và cụ dạ thì cả là khá nổi bật. Cụt rổ là do hoàn cảnh lớn lên ở lưu tinh phố cực kỳ thiếu thốn về mặt vật chất. Nên khi mở ra niệm của mình là đạo tắc sách, khả năng chuyên cấp đi người khác niệm. Nhưng chắc chắn phải thỏa mãn một vài điều kiện mới có thể cấp được năng lực của đối phương. Hình như nhớ mang máng là trong vòng một tiếng phải biết được niệm đối phương là gì, nghe đối phương kể về năng lực của mình, làm sao đạt được năng lực đó, đối phương phải đặt tay lên đạo tặc sách và người bị cấp mất năng lực không được chết trong vòng 24 giờ. Phần còn lại thì Giai đã quên. Còn cú dạ tỉ cạ thì là khi cậu chuyển sang mắt đỏ thì mới kích hoạt được hệ đặc chất. Do lòng báo thù mãnh liệt và cả đối với chính bản thân mình không muốn giết người, hình thành nên xiềng xích trói buộc, mang trong mình tất cả các hệ thuộc tính nghiệm. Thậm chí có thể nghịch thiên buộc đối phương vào trạng thái tuyệt, không thể sử dụng được nghiệm như người bình thường, nhưng cái giá phải trả tương đối lớn. Nó chỉ có thể áp dụng được với người của băng giải ô đạn, nếu sử dụng với người khác, cậu sẽ bị chính mũi tên ràng buộc điều kiện trong trái tim của mình, xé nát. Xem xong chương mới vượt 10 đồng cho tất nha. Chương 50, đây rõ ràng có tấm màn đen phía sau. Người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 tổng hợp những điểm chung của hai người. Có thể nhận thấy, nó liên quan đến hoàn cảnh sống, khát khao mạnh mẽ và điều kiện trói buộc nghiêm khắc. Như vậy đối với chính mình, nghiệp sẽ như thế nào? Giai nhắm đôi mắt mình lại và tự hỏi. Thù hận, đã chết qua một đời thứ đó đã không còn là trói buộc trong lòng ta nữa. Tình bạn, có lẽ đã từng có, nhưng giờ thì chưa biết được. Hoặc có lẽ có một người, ạ xạ cụ gia hao tình thân, chắc là giống vợ già chèn xin và sở hiên, đều là những người quan trọng đối với ta. Mong muốn của ta là sức mạnh bảo vệ những người mà mình quan tâm và yêu quý. Ta muốn đi qua từng vị diện, gặp gỡ nhiều con người khác nhau, cùng họ tạo ra nhiều ký ức tốt đẹp. Có thể nó không là dễ dàng, có thể ta sẽ phải trả giá rất nhiều cho điều đó. Nhưng như vậy thì sao? Ta chấp nhận điều đó. Giai khẽ mỉm cười và khi mở đôi mắt đó ra, ký hiệu ngôi sao lớn phân biệt trái phải, mặt trăng và mặt trời. Cùng hiện ra, sau lưng Giai là đôi cánh, phân biệt trắng và đen. Phát ra hai khí tức trái ngược, sinh mệnh và hủy diệt. Một cuốn sách hiện ra trước mặt Giai và Sở Hiên, kèm thêm một cây bút mạ vàng tuyệt đẹp. Vận mệnh chi sách và vận mệnh chi bút. Sáng tạo ra vận mệnh, thay đổi vận mệnh và hủy diệt vận mệnh. Khi nhìn thấy hai thứ này, Giai lập tức biết được thông tin về chúng và cách sử dụng chúng, bao gồm điều kiện sử dụng. Sáng tạo vận mệnh, thứ gì có mặt trên đời cũng đều có vận mệnh của riêng nó. Điều kiện để sáng tạo ra một vật thể là một phần máu huyết của chính bản thân ngài để tạo ra nó. Tùy theo căn cứ bảo, thứ mà ngài tạo ra sẽ quyết định số lượng máu huyết của chính bản thân ngài khi tạo ra vật ấy. Thay đổi vận mệnh, ngay từ khi ngài sở hữu hai thứ này, vận mệnh chi sách và vận mệnh chi bút, thì thứ được gọi là vận mệnh đã có sự thay đổi rồi, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Thay đổi vận mệnh một người, giá phải trả là một phần sinh mạng của ngài. Tùy theo thứ ngài muốn thay đổi vận mệnh, ta sẽ lấy đi một phần sự sống của ngài. Hủy diệt vận mệnh, thứ gì cũng có cái số của nó. Một khi thời gian đến, cát bụi cũng trở về với cát bụi. Sáng tạo và thay đổi đều khó, vậy ngài nghĩ sao hủy diệt sẽ dễ? Thứ ta cần không phải là máu hay sinh mạng của ngài, ta cần là ý chí của ngài, muốn hủy diệt một thứ là dựa vào ý chí của ngài. Tùy theo thứ ngài muốn hủy diệt, ta sẽ căn cứ vào đó, lấy đi một phần ý chí của ngài. Nhìn rõ ràng ba cái khả năng mới này, Giai bất đắc dĩ hiểu được rõ ràng, năng lực càng lớn thì cái giá phải trả cũng sẽ càng lớn. Nếu không đến mức cần thiết sử dụng, thì không nên sử dụng năng lực này. Nó cũng là con dao hai lưỡi. Trở lại câu chuyện, Sở Hiên tuy không biết năng lực mới của Giai là gì, nhưng qua mắt nhìn và sức phán đoán qua vẻ mặt của Giai, cậu biết cuốn sách kia và cây bút nọ đều là thứ không tầm thường, nhưng mà chắc chắn điều kiện để sử dụng hay cái giá phải trả, Giai không đến mức cần thiết sẽ không sử dụng đến nó. Hai người cùng ra khỏi văn phòng, đi đến trước mặt Nợ Tờ Rộ, nói rõ ý định của mình. Giai muốn trở thành giám khảo hận tờ đợt thứ hai, cùng với hai vị giám khảo ẩm thực hận tờ còn lại. Bú Hạ Giả và Mẹ Ni Y ngơ ngác nhìn nhau, vài vị lãnh đạo hận tờ cùng nhìn hai người họ. Chúng ta chỉ đi ngang qua, không biết gì cả nha. Sao lại bị đại ma vương này chú ý rồi hả? Hai ta chỉ là ăn dưa quần chúng thôi. Các vị đại gia, không cần nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ dị như thế. Mẹ Nhỉ Ỉ và Bù Hạ Dạ khóc không ra nước mắt. Nhưng mẹ Nhỉ Ỉ không giống Bù Hạ Dạ sẽ im lặng chấp nhận hiệp hội hận tờ sắp đặt mọi chuyện. Vẻ mặt chấp nhất, không sợ chết. Vẫn cố gắng nói thêm một câu. Ta không phục, lần này là hận tờ ẩm thực là hai chúng ta ban bố thi nấu ăn. Một kẻ ngoài nghề như ngươi thì biết cái gì mà xem vô. Không khí sao càng lúc kỳ lạ, hình như phát ra từ hội trưởng Nợ Tờ Rộ nha. Mẹ Nhỉ Ỉ mới bắt đầu còn có tự mình bơm hơi một tí dũng khí, thì bây giờ nó lại xẹp đâu mất tiêu. Đôi mắt ngân ngấn nước, vẫn không khuất phục nhìn Giai chằm chằm. Như vậy nhà bếp ở hướng nào? Giai nhìn mẹ Nhỉ Ỉ, suy tư giây lát hỏi mượn nhà bếp. Và vài phút sau, một đĩa trứng cuộn cơm ra lò, cả đám hận tờ bu xung quanh, hít một hơi mùi thơm của món ăn, cùng nhỏ nước miếng. Bú Hạ Dạ thì càng khoa trương hơn, cái bụng phát ra một chuỗi ơ mọc cọ bọc. Hạ Dị Sơn bên ngoài vẫn không có biểu hiện gì to lớn lắm, nếu như bỏ qua cái tay, lâu lâu hay trả bên quẹt miệng, mấy người này chắc chưa ăn gì đây. Tội nghiệp. Mẹ Nhỉ Ỉ múc một muỗng trứng, bỏ vào trong miệng. Trứng vừa vào trong miệng, trơn trơn, mượt mà, nóng hổi. Mẹ Nhỉ Ỉ há miệng ra một chút thở cho đỡ nóng, lại nhai. Cơm và trứng như hoàn quyện lại với nhau, mùi vị ngon không cưỡng lại được. Tính cúi xuống, múc thêm một muỗng nữa thì cái đĩa đã không còn. Cả đám hận tớ lại phân có một đĩa thì sao mà đủ ăn, mỗi người chỉ có thế một muỗng. Vẻ mặt chưa hết thòng thèm. Còn mẹ Nhỉ Ỉ thì giận nha. Và như thế, cái gì tới thì cũng sẽ tới. Ta là đường phân tuyến kỳ thi hận tớ đã qua chặng một kỳ thi hận tớ có các nhân vật tham gia là con cưng của số mệnh Gon và còn một người nữa là Kỳ Lũ. Lẽ họ thì ồ, Cụ Dạ Pika, Kỳ Dô Ca, Lũ Mỹ và hai tên, từ trên trời rất xuống phở giả chèn xến và Giai thu nhỏ, hàng phân thân. Cả đám cùng tiến vào khu vực thi đấu thứ hai. Cửa mở ra. Tất cả người dự thi cùng nhau tiến vào. Nhìn ở giữa có ba người đang ngồi trên cao. Hai nam và một nữ, nói chính xác hơn là một người siêu cấp đẹp trai, một con heo mập và một cô gái tóc hai, quần áo kỳ lạ. Một số người tinh mắt, nhìn kỹ thanh niên siêu cấp đẹp trai này. Hình như quen con nha. Úc, chẳng phải khuôn mặt này là cả đám người dự thi Hunter cùng thống nhất làm một động tác, quay đầu lại nhìn về hướng nào đó, cũng đang đứng một nhóm người. Gon giật mình, bản năng có cảm giác lạ. Kỳ Lù thì khỏe miệng giật giật, nhìn Giai phiên bản nhỏ và thanh niên tóc trắng đang ngồi ở vị trí giám khảo kia. Cụ Dạ Tỷ Cạ thì hơi phức tạp nhìn qua nhìn lại hai người. Khi Dồ Cạ và Lù Mị cũng hơi ngơ ngác một tí, rất nhanh cũng lấy lại tinh thần. Khi Dồ Cạ phát ra tiếng cười điên cuồng, làm cho người xung quanh cách xa hắn 2 mét. Lù Mị thì chỉ đơn giản nhìn một tí giữa hai người qua lại một tí thì thôi, không ý kiến. Đám thí sinh bừng tỉnh, hình như họ vừa phát hiện ra có tấm màn đen phía sau cuộc thi Hunter nhà. Không được, phải khiếu nại hiệp hội Hunter, cuộc thi có tấm màn đen phía sau. Giai, chuyện gì xảy ra vậy? Chương 51, Giai, Giai. cha cậu gọi cậu đến ăn nè. Người đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ Hùng 23 ở trên cao, ngồi chung với hai vị giám khảo ẩm thực hận tờ. Giai rất dễ tìm thấy vài người quen với mình, bên dưới. Nhóm gòn ánh mắt qua lại đánh giá ta và phân thân của ta, Giai phiên bản thu nhỏ, gòn và lẹ họ gì ổ khá khoa trường khi nắm phân thân của ta lật qua lật lại so sánh, thậm chí còn bóp mặt phân thân ta nữa. Hai tên đầu góc đơn giản không để ý, phía sau họ, thờ giả chèn xển đang mặt đen lại hả? Thật bùng ốc. Cụ dạ tỉ cả thì trầm tĩnh hơn nhiều, đôi mắt xinh đẹp đang đánh giá ta và Giai thu nhỏ. Thật có ý vị nha, ít nhất trong tổ hợp vài kẻ bất bình thường, thì dạng giống cụ dạ tỉ cả người bình thường thì rất hiếm thấy. Bình thường ở đây là chỉ đầu góc thôi. Chứ tên này cũng không phải người bình thường gì đâu. Không tin, các bạn cầm trong tay nện đồ chơi ý rồi biết. Ha ha, Kỳ Lù thì thấy Giai thu nhỏ, đã rất có mị lực rồi. Có thể cùng mình ngang ngửa nhau. Mà người đàn ông tóc trắng kia, quả thật chính là phiên bản Giai sau này, khi lớn lên mà. Không biết bọn họ là thân phận ra sao. Anh em. Cha. Hay quan hệ máu mủ mà giống mấy cái chuyện cậu huyết, mà cậu hay đọc. Một gia tộc lớn có nhiều việc bê bối, anh em cùng cha khác mẹ. Kỳ Lù đang ở não bổ một câu chuyện y nào đó, mà tưởng rằng mình đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa của Giai. Như vậy cũng có thể giải thích Phở Gia Jensen là người hầu của gia tộc lớn, cử tới bảo vệ Giai. Thoát khỏi sự truy sát của các anh chị em trong gia tộc. Ta quỷ. Trí tưởng tượng đã siêu việt hơn cả ta. Về phấn hỉ rồ cả U Bạch Đại quả thực đến tìm tiểu quả thực thật cảm động. Nha lắc lắc eo, giọng nói khiến người khác da gà rơi đầy đất. Tóc trắng Giai, tự động đem người này cấp chế lấp. Bằng không ban đêm có thể mất ngủ. Lumi đại ca, thì hơi ngạc nhiên một tí eo. Chỉ thoáng qua một giây, xong hết. Một chuỗi cạch 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 tiếng người ngoài hành tinh. Chỉ có bốn người hiểu Lumi đang nói gì. Hizoka, Giai, Thu nhỏ, Giai tóc trắng và bản thân Lumi hiểu. Ezra tác ta không hiểu, được rồi. Đừng chậm trễ thời gian nữa. Bắt đầu phần thi thứ hai, ta là mẹ Mỹ Y, vị hơi mụ Mỹ bên cạnh ta là cũng là giám khảo phần thi này. Còn vị đẹp trai ngồi ngoài cùng là giám sát cuộc thi Hunter, trừ bỏ có người gian lận hay muốn đi cửa sau cũng đều không được. Các người nghe rõ chưa? Mẹ Mỹ Y gióng giạc tuyên bố nói, còn ý vị khẽ liếc tóc trắng Giai một chút xem. Nhưng vẻ tiên kỵ lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Ha ha, đề mục của ta ra rất dễ. Hiện tại ta đang rất đói bụng và đang rất muốn ăn heo quay nướng lửa hồng. Đi bắt và nướng cho ta đi, nào các thí sinh dễ thương. Bố Hạ Dạ cười tươi như Phật Di Lặc, vỗ vỗ cái bụng trống rông của mình nói. Toàn bộ các thí sinh hơi ngơ ngác một chút, rồi cả đám cùng nhau xông ra chạy về hướng khu rừng. Hình như lúc chạy ngang qua, bọn họ có thấy vài sinh vật hơi hơi giống họ nhà heo thì phải. Ngồi một chút, uống một tách trà bạc hà, nhìn các thí sinh lục đục chạy tới. Mỗi người đều dinh một con heo béo đúc, ai cũng có thu hoạch. Nhưng sang phần nấu nướng thì, heo nướng, toàn bộ chưa cạo lông, chưa lấy ra nội tạng và máu bên trong. Phân bên trong cũng tóc trắng Giai dùng mình không dám nghĩ thêm nữa. Cũng may không có làm giám khảo. Phụ. Trừ bụng tốt bù Hạ Dạ cái gì cũng không từ chối, mẹ Nhỉ Ý bên cạnh cũng đầu hát tuyến, không dám kiểm tra thử độ tiêu hóa của bao tử mình ra sao. Lần lượt, từng thí sinh mang lên tác phẩm của mình. Tóc trắng Giai khóe miệng run rẩy, rời xa bù Hạ Dạ một thước. Nhìn tên này ăn hăng say, hai tay đầy dầu mỡ, mồm to trình diễn kỹ năng, nhét con heo vào miệng, chỉnh tề lôi ra nguyên bộ xương heo, sạch sẽ và không có tí mạt thịt dư. Thật sự rất tài năng. Đây gọi là ăn cũng có kỹ năng, cho chàng vỗ tay à? E. Không phụ lòng mong đợi của Giai giám sát cuộc thi Hunter. Nhìn Phở Giả Chèn Xến bưng lên 3 phần heo nướng riêng biệt, phân ra đưa cho 3 vị khác nhau ngồi trên kia. Kèm theo một nụ cười trang nhã mời 3 vị thưởng thức ngon miệng. Không giống lúc kia. Khi vừa vào hội trường diễn ra phần thi thứ hai, Phở Giả Chèn Xến đã được Giai truyền âm, nên cũng không ngạc nhiên khi thấy hai khuôn mặt giống nhau cùng xuất hiện. Biết chủ nhân ghét những món ăn nhiều dầu mỡ, Phở Giả Chèn Xến khi quay heo, cố ý bên ngoài bôi một lớp muối tiêu nhằm hút bớt một phần mỡ ra bên ngoài. Trong quá trình quay, phết thêm một lớp bùn đắp bên ngoài, làm cho thịt bên trong lớp bùn thấm gia vị. Còn bên trong con heo là cơm chiên vị giữa cộng thêm một lớp muối nhỏ bôi xung quanh phần thịt heo, vừa tạo vị đậm đà cho món cơm chiên, vừa át bớt lượng dầu tiết ra từ thịt heo. 3 phần thịt heo quay được cố định trong bọc bùn. Mẹ Nhỉ Ý khó hiểu nhìn nắm bùn trước mặt, kiềm chế hất bàn vào Phở Giả Chèn Xến. Sao có thể đưa bùn cho một cô gái rồi mời họ ăn? Muốn chết. Cái này cũng không nên trách mẹ Nhỉ Ý, vị này ngay từ đầu cũng không chú ý các thí sinh nấu ăn, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, ngồi chờ đồ ăn mang đến. Bụt Hạ Dạ thì không sao cả, với tư cách là một giám khảo hơn tờ chuyên nghiệp thì tác phẩm nào của các thí sinh cậu cũng sẽ ăn hết, không kén chọn gì cả. Đây là thuộc tính ham ăn không cần mạng thì có. Tên này cũng không để ý Phở Giả Chèn Xến làm thức ăn, vì đang lo thưởng thức món ăn của thí sinh khác. Giai nhìn Bù Hạ Dạ đầy tán thưởng. Một người có tâm với nghề. Khi Bù Hạ Dạ chụp vào nắm bùn tính nhét vào miệng. Từ từ, không phải ăn như vậy. Phở Giả Chèn Xến nhanh tay ngăn cản lại. Phải gỡ nắm bùn bên ngoài ra mới ăn được. Ô Mẹ Nhỉ Ý và Bù Hạ Dạ ngượng ngùng cười, che giấu sự thất thố của bản thân. Cả ba người cùng bóc lớp bùn đen bên ngoài ra. Mùi thơm nước mũi tuôn ra. Hương vị của thịt heo và dứa đánh sâu vào ba vị giám thực. Không chỉ vậy, những người ở gần nhất các thí sinh, nước miếng cũng không kiềm chế được chảy ra. Không phải mùi thịt heo đầy mỡ, mà là sự hòa quyện của thịt heo với dứa và muối. Khẽ dùng cái muối ấn vào lớp thịt bên trong, nhìn lớp thịt đàn hồi mọc nước, lớp da giòn rụm. Ba người đều nhìn nhau cùng gật gật đầu và cùng ăn ngụm đầu tiên. Ướm tiếng mẹ Nhỉ Ý rên khẽ khẽ. Ướm ngon răng rắc ngon quá rắc. Bù Hạ Dạ thì đến xương heo cũng không bỏ qua. Giai thì tương đối nhã nhặn hơn hai vị kia khá nhiều. Do ăn quen các món ăn của Phở Giả Chèn Xến rồi, nên cũng không lạ gì. Nhìn bên dưới, hai tên nhóc Gon và Kỳ Lũ chảy nước miếng nhìn món ăn trên bàn mình chằm chằm. Dài cũng không keo kiệt gì, quắc quắc hai tên nhóc này lên ăn thử. Hai tên nhóc vui vẻ nhảy cẩn lên. Dài, Dài, cha cậu gọi cậu đến ăn nè. Gon nhanh tay cũng lôi kéo Dài thu nhỏ chạy lên ăn chung. Dài mặt đơ. Hai vị giám khảo, có trò hay để xem. Chúng thí sinh, chắc chắn có tấm màn đen phía sau. Chào mấy bác, đã lâu không gặp. Ta đã trở về. Do bộ này có vẻ không đạt yêu cầu để vào nhập bảng, nên ta cũng có thể nói là viết chay không có thịt để ăn. Khiến ta rất đói, nhiều anh em bảo ta nên dở dọc đi chuyển sang bộ khác. Nhưng ta có nữa nha. Nói thật mấy bác thấy chuyện ta viết thế nào? Các bác có muốn ta dở dọc chuyện hay muốn ta kết thúc sớm? Chương 52, Dễ Mèn. Và người xuyên biệt người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ ủng 23 cả ba đứa nhóc cùng chạy về hướng tóc trắng dai, Gon và Kỳ Lụt đều miệng to ăn từng ngụm. Do ăn quá vội nên không tránh khỏi, cả hai cái ăn hàng đều bị phỏng lưỡi, nhai răng trợn mắt một tí rồi ăn tiếp. Dai nhỏ thì chỉ ăn một miếng cho có lệ rồi ngừng. Hai dai cùng nhìn nhau chằm chằm, một lớn một nhỏ, một trắng một đen. Thật thú vị. Tóc trắng dai động trước, chính là bản thể, nên khi đánh giá mình thu nhỏ cũng thật thuận mắt. Dai nhỏ cũng hiểu tên trước mặt mình đang có ý đồ gì, nhưng bản thân mình chỉ là một phân thân thì sao có cơ hội chống cự. Dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, tuy bản thể muốn làm gì thì làm. Dai lớn hai tay méo méo gương mặt bầu bĩnh của dai nhỏ, thật mềm nha. Vuốt vuốt đầu, ngoan. Ôm một cái, nho nhỏ ôm cũng thoải mái cả mặt mình với mặt dai nhỏ. Ra là mình hồi nhỏ cũng dễ thương đó chứ. Bên kia, hai tên nhóc đã ngừng ăn từ lúc nào, mắt chữ A mồm chữ O hai vị giám khảo cũng đã ngừng ăn và xem tiếp diễn biến thế nào. Các thí sinh mặt đều đen thui, càng khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác. Tên nhóc danh ma này tính đi cửa sau. Nhéo nhéo một tí, sờ sờ một tí lại ôm ôm một tí là thông qua cuộc thi. Chúng ta cũng muốn bị nhéo, bị sờ, bị ôm một tí, qua ôm ấp chúng ta đi nè. Dài, e hèm. Mẹ nghĩ ý đành đứng lên ho khan một tiếng, đánh vỡ đám thí sinh y y suy nghĩ bị hồi. Bú hạ giả cũng đã tương đối thỏa mãn rồi. Bây giờ đến yêu cầu phần thi của ta. Bú hạ giả cũng rất phối hợp vỗ vỗ cái bụng tròn lăn của mình, rồi lấy đâu ra một mẫu xương heo xỉa răng. Không giống với nguyên tắc bù hạ dạ ăn tới hơn 70 con heo, nhưng biết sao được. Ăn xong món ngon của phở dạ chèn sẽ rồi, ăn lại mấy món của thí sinh khác, thật sự là đang ăn rác. Đến bụng tốt như bù hạ dạ, cũng không muốn hành hạ cái dạ dày của mình. Yêu cầu phần thi của ta là rẻ mẹn và đồ ăn kèm là kim chia. Mẹ nhỉ ỉ chỉ nói ngắn gọn, còn lại để mọi người vắt óc ra suy nghĩ. Biết sao được, đến mẹ nhỉ ỉ cũng không biết rẻ mẹn và kim chia là thứ gì thì sao gợi ý cho các thí sinh được. Hai món này là do anh chàng tóc trắng đẹp trai này nói muốn ăn. Khi nghe hội trưởng Nợ Tờ Rộ giới thiệu cô là hận tờ ẩm thực với anh, nhưng cô thì lại chưa từng nghe qua hai món này nên cũng không biết cách làm. Nhìn anh chàng hơi thất vọng, không hỏi gì đến cô nữa, làm cô tức đến giơ chân, nhưng nghe anh ta nói, trong các thí sinh có người làm được món này. Cô biết là một giám khảo thì không nên chỉ vì tư lợi cho mình mà còn phải nghĩ đến các thí sinh khác nữa. Nhưng cô cũng rất tò mò, món ăn nào có thể ngon đến mức khiến cho anh chàng này nhớ mãi không ngừng. Ta là đường phân tuyến cốt truyện rẻ mẹn, nghe được hai chữ này là ta đã biết cốt truyện đã có sự thay đổi. À không, phải nói là khi gặp mặt hai kẻ kỳ lạ kia, thì cốt truyện hờ ít hờ đã không phải như hình dáng ban đầu ta mà biết nữa. Ta gọi là lạ, hay nói đúng hơn, thân xác mà ta đã chiếm giữ tên là lạ. Mà ta, tên gọi chính xác là Đại Trang, học sinh cấp 3 trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Ta là một fan yêu thích văn tỷ hệ sở, nạ dù tổ, hờ ít hờ và nhiều mạn gạ khác nữa. Chỉ sau một giấc ngủ bình thường và khi ta tỉnh lại, ta biết cuộc sống của mình đã không còn bình thường nữa, vì đây không phải nhà của ta, cơ thể mà ta điều khiển càng không phải của ta. Nơi đây cuộc sống có vẻ chậm phát triển hơn thời đại mà ta đang sống. Điện thoại là hình dạng gạch, có trọng lượng đủ chọi chết người, máy tính tối tân nhất và hiện đại nhất là đang xài bản 98. Và thứ khiến cho ta biết chắc chắn, ta là xuyên không đến thế giới khác chứ không phải là quay về quá khứ. Chính là chữ viết ta hơn 10 năm đọc sách trên ghế nhà trường hoàn toàn không dùng được. Ta bị mù chữ ở thế giới này. Ha ha, đúng thảm. Tuy ta đã hơi ngờ ngợ, nhưng trong lòng ta vẫn cầu nguyện, cầu trời khấn Phật. Đừng cho thứ con nghĩ đến chính là nó, con xin cúng cho các vị nải chuối xứ. Nếu điều ước của con trở thành hiện thực. Cảm ơn con, thôi nải chuối con tự giữ lại mà ăn đi. Qua hơn một năm học tập cấp tốc chữ của thế giới này, điều ước nhỏ nho của ta hoàn toàn bị đập nát, kèm thêm tâm của ta cũng nát luôn. Chính là nó. Qua một lần ra tiệm nghe xem tin tức trong nước, thấy hình tượng hội trưởng hiệp hội hận tờ, nợ tờ rồ. Ta biết ta đã ở thế giới hờ ít hờ nơi chỉ nói chuyện bằng thực lực, kẻ yếu chỉ có thể là đồ chơi của kẻ mạnh. Và là nơi có tỷ lệ tử vong khá cao, nơi này có băng cướp nổi tiếng S cấp giải ổ đạn, đấu trường trên không có đại biến thái hỉ rồ cả, gia đình sát thủ huyền thoại rồ nịt còn có con kiến nữa. Ta thích mạn gạ và ạ niềm hờ ít hờ. Chứ không có nghĩa là ta muốn xuyên qua bên này, ta muốn về nhà. Sau một hồi khóc lóc thảm thương, ta biết nếu mình không thay đổi, ta sẽ không có kết cục tốt. Sắp xếp lại tinh thần, ta trước hết phải đề cao thực lực và nên tham gia kỳ thi hận tờ để học được nghiệm. Mỗi kỳ hận tờ sẽ không giống nhau, giám khảo cũng thế. Để cho chắc ăn ta sẽ tham gia kỳ thi cùng với nhân vật chính con, như thế ta sẽ có lợi thế vì biết trước cốt truyện, nếu được thì lên làm quen với nhân vật chính cũng là điều không tồi. Mà khoan, vậy không phải sẽ có thể đụng mặt với Kỳ Lù. Có tên này thì sẽ bị Lù Mì đại ca để ý, suy ra dễ bị nhà dồn định chú ý. Ta quyết định tránh đụng mặt nhân vật chính, tận lực làm bản thân mờ nhạt. Suy nghĩ lại, thật hâm mộ kỹ năng siêu cấp mờ nhạt của cụ rồ cô nha. Như thế thật tốt biết mấy, cụ rồ cổ bạc kệ bản, mà thôi. Cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ta muốn sống sót. ít nhất cũng phải đủ khả năng bảo vệ được chính mình. Suy nghĩ rất tốt, ta cũng đã tìm được địa điểm cuộc thi Hunter mà nhân vật chính sẽ tham gia, nơi diễn ra vòng thi thứ nhất. Ta cũng gặp được nhân vật phụ trong truyền thuyết, sát thủ người mới Tổn Hạ. Nói thật với các bạn, Tổn Hạ quả thật xứng đáng trở thành nhân vật phụ trong truyền thuyết. Gây hứng với nhiều người như vậy mà không bị giết chết, mạng sống cũng thuộc dạng tiểu cường nha. Nhưng cái quái gì đang diễn ra vậy? Kia không phải là Phở Dạ Chèn Tiền và Giai trong nổ lại sao? Cho dù Giai có bị thu nhỏ thì với con mắt sắc bén của một ổ tạ cụ như ta, không thể nhìn nhầm được. Một hồi ta còn thấy Đại Hoàng Phong bù mỡ lệ bệ nữa, đây đâu phải trong Transformer. Chuyện gì xảy ra vậy? Và chúc mừng. Lợi thế duy nhất của ta là biết trước cốt truyện cũng không có gì dùng. Thậm chí còn có thể làm ta quá ỷ lại vào cốt truyện mà té chồng vó. Vì thế ta phải cẩn thận tùy cơ ứng biến. Nhưng ta biết chắc thế giới này sẽ vì hai kẻ kia mà thay đổi. Mà thôi, có liên quan gì đến ta đâu. Ta chỉ cần làm tốt trách nhiệm một người qua đường là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này có thể mình sẽ không biết được bộ này nhiều. Vì hiện tại mình đang tập trung cho bộ chính của mình nổ lẹt chế tạo con rối thần. Có gì đọc thấy được thì ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bác nhiều. Chương 53, Phở Dạ Chèn Xền và Rẽ Mẹn Trứng Tìm Chia Người Đăng, Vũ Âu Ngọc Nhờ ủng 23 với đề mục thứ hai. Toàn bộ nhóm thí sinh đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Trong đầu Rẽ Mẹn là gì? Trong tất cả những người ở đây, chỉ có Phở Dạ Chèn Xền là hơi ngơ ngác một tí. Nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào làm Rẽ Mẹn. Quá trình đầu tiên là làm mì sợi, dùng bột lúa mì, cho thêm nước và muối. Quan trọng nhất là nước cho ly, có tên cứ gọi nước cho tàu. Đây gần như là nguyên liệu không thể thiếu khi làm sợi mì Rẽ Mẹn, nó giúp tăng độ dẻo dai và tạo nên hương vị đặc biệt, cũng như màu vàng nóng cho sợi mì. Quy trình nhồi bột và kế tiếp tách sợi cũng khá đơn giản. Bột 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 từng tiếng đập bột và lăn bột văng lên. Sau 8 lần tách sợi, Phở Dạ Chèn Xền bắt đầu làm nước dùng. Hành lá nhặt sạch rồi thái nhỏ, gừng thì rửa sạch và cắt thành sợi nhuyễn, tỏi bóc vỏ và dập nát ra. Kế tiếp dùng xương ống và thịt của mấy con heo mà cả đám vừa mới bắt, nấu qua một lần để khử mùi tanh. Do thời gian không đủ, Phở Dạ Chèn Xền còn cho thêm bắp, khô cá bào và tảo bẹ vào cho nước dùng thêm ngọt. Trứng thì luộc, bóc vỏ và cắt làm đôi luôn trong thời gian chờ nước dùng sôi lên. Sợi mì thì nấu sơ qua một nước, rồi mới nấu chín. Sau đó vớt ra. Khi nước dùng sôi rồi, thì múc riêng ra một nồi khác múc nước dùng vào, cho thêm nước tương và bột gà vào khuấy từ từ. Sau mới cho thêm gừng và tỏi đã qua sơ chế bô, thêm vài giọt dầu mẹ cho có hương thơm, sẽ có vị đặc trưng riêng. Sau đó, lọc sạch nước dùng khoảng 3 lần, nước trong và không còn bọt là được. Kế tiếp cứ để nước dùng đó rồi đun khoảng 90 phút, rồi là xong phần nước dùng. Cho mì đã nấu chín vào tô, múc nước dùng vào cho thêm thịt heo luộc đã cắt sẵn, trứng, hành lá và bắp cắt khúc vào là xong. Kiểm tra thì Phở Dạ Chèn Xền có làm sẵn để trong nhẫn chữ vật. Lấy ra là ăn được. Thật đáng tiếc ở đây không có măng khô hay tương đậu nành bằng không Rẽ Mẹn sẽ càng ngon hơn nữa. Phở Dạ Chèn Xền làm xong 4 tô và mang lên cho mấy người ngồi trên bàn. Hai vị giám khảo Hunter, hai giai cả lớn và nhỏ. Mẹ Nhỉ Ỉ và Bụ Hạ Dạ đều đã không chờ được ăn được đũa đầu tiên, cả hai giám khảo cùng đứng hình tư thế thật đẹp. Hai giai thì chưa ăn liền, vì chờ Rẽ Mẹn nở ra mới ăn nhìn tô Rẽ Mẹn chằm chằm y. Rốt cuộc ngon hay là không ngon, xin ý kiến đám sói đói bên dưới, khẽ hít một hơi mùi hương. Thèm chúng ngao ngao kêu. Hai đứa nhóc Ký Lũ và Gon cùng nhìn nhau, cùng bay về phía Phở Dạ Chèn Xền, mắt chớp chớp đòi ăn. Nhìn hai kẻ ham ăn trước mắt, bán cái manh. Phở Dạ Chèn Xền khép cười cho hai đứa, mỗi đứa một tô mì ăn thử. Đám thí sinh đồng loạt chuyển hướng nhìn về phía Phở Dạ Chèn Xền, làm cùng một loại động tác. Chớp chớp mắt, bán cái manh. Phở Dạ Chèn Xền mặt mũi xanh lẻ, che miệng, muốn nói. Ha ha, ngon một tiếng giống lên. Bú Hạ Dạ một hút hết tô mì. Đây là món gì? Sợi mì và nóng, độ dẻo dai cực kỳ, một hút không đứt sợi. Nước dùng đậm đà, nhưng không ngấy, không dầu mỡ. Lại có vị ngọt của bắp và tảo biển kết hợp với nhau tạo nên một bản giao hưởng giữa hương và vị một cách tự nhiên tuyệt vời. Thịt heo luộc săn vừa phải mềm mềm lại có vị ngọt nhẹ, thật không thể chê vào đâu được. Và trứng luộc ăn chung với mì Rẽ Mẹn là thích hợp vô cùng. Cuối cùng là món ăn kèm thêm kim chi, chua chua ngọt ngọt lại có chút cay tê cả đầu lưỡi, quả thật là quá ngon. Thông qua, mẹ Nhỉ Ỉ tuy rằng ăn liên tục không ngừng, nhưng vẫn làm tròn một chức trách một giám. Cho Phở Dạ Chèn Xền thông qua cuộc thi. Mấy thí sinh khác cuối cùng chẳng còn ai khác đạt yêu cầu, bởi vì vừa mới ăn qua Phèn Kèn Xền làm liệu lý. Nên mẹ Nhỉ Ỉ khi ăn thử các món Rẽ Mẹn của các thí sinh khác, càng không có ai hợp cách, dẫn đến sự mâu thuẫn. Sau đó, hội trưởng Hunter, Nợ Tờ Rổ phải ra trận, khiển trách một chút hành vi của mẹ Nhỉ Ỉ, cho mọi người thêm một cơ hội phần thi là luộc trứng chim nện. Phần thi lần này cũng không quá khó, hầu hết các thí sinh đều có thể thông qua. Trứng chim nện cũng là một món ăn bổ dưỡng cho tất cả mọi người. Vào chiều hôm đó, cả đám bắt đầu nghỉ ngơi trên phi thuyền của Hiệp hội Hunter, để bắt đầu sang phần thi thứ 3. Mọi người đều được đưa lên tàu và yêu cầu phải trả 100 triệu cho một người ngủ ở căn phòng trọ. Chỉ nhận tiền mặt hoặc bảo vật, không có thẻ. Lumi đang tính móc thẻ kim cương quăng vô mặt hai tên này bị phá sản. Đây là chiêu lấy tiền đập người của đại gia Lumi, toàn bộ đều thành thật đi kiếm bảo vật xung quanh con tàu. Giai nhỏ thì chẳng quan tâm, tiện tay móc ra hai viên dạ minh châu to như trứng gà, giao cho hai vị kia. Đổi lấy hai chìa khóa cho mình và Phở Dạ Chèn Xền. Giai tóc trắng thì vẫn tiếp tục đi theo phía sau. Hai người này cũng nghe về trường hợp của chàng trai tóc trắng trước mặt, nên giả ngu là tốt nhất. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, không đấy, mấy thí sinh còn lại trên thuyền tức đến mức muốn cắn rách khăn tay. Mắt trợn tròn, nhìn ba thân ảnh hai lớn một nhỏ đi mất. Đây là phân biệt đối xử, đây là hành vi đi cửa sau ngang nhiên trắng trợn. cả đám nước mắt lưng tròng ta hận đời toàn bất công, huệ thế, cuối chương. Chúc mọi người mùa Noel vui vẻ, khỏe và luôn tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Năm mới nhớ gửi ta đậu là được. Chương 54, quà tặng từ giai. Người đăng, Vũ Ấu Ngọc Nhờ Hùng 23 chỉnh thời gian khi ai cũng đã có riêng cho mình phòng nghỉ ngơi. Hai giai lớn nhỏ cùng với phở già chèn sẽ đi lên bong tàu hóng gió và phơi nắng. Ở trên đây mấy người đều gặp Gon và Ký Lù đang cấp cần câu, ngồi chờ cá. Dù sao ở nơi đây đều là cơm nước tự túc, cũng đã sắp đến trưa. Giai đều muốn sinh sống khá giống với con người, ngày ăn đầy đủ 3 bữa cơm. Với trí tuệ và sức quan sát sắc sảo, phở già chèn sẽ dọn sẵn chỗ ngồi và cây dù lớn. Tự bản thân mình thì đi kiếm đồ ăn cho chủ nhân, dù sao đối với anh, để cho chủ nhân bụng giống tuyết là một sự sỉ nhục và không thể tha thứ được. Thấy hai giai lớn nhỏ khuôn mặt giống hệt nhau từ một khuôn đúc, chỉ có màu tóc là khác nhau. Gon và Ký Lũ đều như có con sâu tò mò trong bụng, len lén chạy qua chỗ hai giai đang ngồi. "Uy, giai đây là anh trai hay là cha của cậu vậy?" Nhìn hai người cực kỳ giống nhau nha, Phở Già Chèn Sến là người hầu nhà cậu ạ. "Cậu và anh ta là quý tộc phải không? Sao hai người lại tham gia kỳ thi hận tờ thế?" Ký Lũ khoác tay lên vai giai nhỏ, ghé đầu vào thai cậu mà nói. Từ đó, hai người thật sự rất giống nhau. Thậm chí, mùi vị của họ ý như là cùng một người vậy. "Hai người là anh em thật à?" Gon ngây thơ ngửi ngửi quanh giai nhỏ, Gon cũng khẽ nhít nhít cái mùi hướng về giai lớn suy tư nói. Gon thật sự là người hay là tiểu cậu cậu vậy? Thật là tà môn. Cùng một ý nghĩ, Kỳ Lù và hai giai đều khỏe miệng thẳng ngắc ngắc, ám thầm nói trong lòng. Trong túi giai lớn nhúc nhích kêu con gì đó chịu nóng không nổi. Lên tiếng đòi ra ngoài chơi. Hoa cái đó là cái gì thế? Thật là dễ thương. Gon mắt mạo sao tinh tinh, nhìn vào con giống ốc sen trước mắt. Nhìn mặt ngu bãi. Hình như hơi giống như người kia ai chỉ có Kỳ Lù, nghi ngờ nhìn con ốc sen rồi chuyển đầu nhìn sang giai lớn. Đây là một xì gen gen, giống như điện thoại di động từ xa. Sẽ biến ảo thành hình dáng chủ nhân của mình và Missy Gen Gen chỉ gọi được cho những ai cũng có Missy Gen Gen thôi. Không sợ bị nghe lén điện thoại hay bị truy tung tung tích, cực kỳ an toàn. Giai tóc trắng lớn, cầm ra hai vỏ ốc sen nho nhỏ, chỉ cho Gon và Ký Lũ cách sử dụng và công dụng của Missy Gen Gen. Anh cũng thật sự muốn biết Gon và Ký Lũ phiên bản Missy Gen Gen là như thế nào. Nếu được thì anh cũng muốn hố hai tên nhóc này một phen. Giai trong lòng ta ác nghĩ, nhưng ánh mắt nhìn Gon và Ký Lũ vẫn rất ấm áp và dịu dàng. Hoa, cho em thì sao? Cảm ơn anh giám thị nhiều a, đúng rồi, tụi em đến giờ vẫn chưa biết đến tên của anh. Có thể cho tụi em biết tên của anh là gì không? Gon nhanh nhảu ôm lấy hai vỏ ốc, đưa cho Kỳ Lũ một con. Mặt cười tươi tắn như hoa hướng dương, rồi như nghĩ đến điều gì đó. Cậu quay sang giai lớn hỏi, cũng không thể cứ gọi anh là giám thị mãi được. Nghe mà nhức hết cả chứ đấy. Ưng cảm ơn riêng phần mình khi từ tay Gon nhận được vỏ ốc, Kỳ Lũ mặt hơi hồng hồng. Ngượng ngùng, xoay mặt sang bên, Lý Nhí nói cảm ơn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhận quà từ người khác không phải từ gia đình mình, nên vẫn hơi xấu hổ khi nói chuyện với người khác. Thì không có gì. Bỏ chúng vào túi, bên cạnh khoảng 7 ngày là có thể sử dụng được rồi. À, tên của ta cũng khá giống với giai đấy, chỉ khác có chút xíu. Ta gọi là giai rèn. Giai vuốt ve tóc của Ký Lũ và Gon, cười nhẹ nói. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống ô che nắng, làm phản chiếu ảnh ngược của giai, cộng thêm nụ cười nhẹ như có như không, làm nổi bật lên màu tóc trắng óng mượt khẽ rũ xuống ngang vai, với bên thai trái đeo thánh giá bạc, càng làm cho giai thêm phần tuấn lãng. Ký Lũ và Gon không hiểu sao đều thấy đỏ mặt mười phần. Cơ thể tự làm ra cùng một phản ứng đó là, xoay mặt sang chỗ khác, đưa lưng hướng về giai. Má ơi, tim mình mém tí nữa là nhảy ra ngoài. Sắc đẹp thật mạnh mẽ, thẳng cũng có thể thành con à, cũng may là cậu nhanh trí không thì tiêu. Ký Lũ vỗ vỗ trái tim mong manh, yếu đuối của mình. Thầm nghĩ, may mà mình nhanh trí, không thì tiêu. Cảm giác thật kỳ lạ nha. Không hiểu sao bản năng nói cho có biết, nếu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt, có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm nha. Riêng phần mình ăn uống xong Gon và Ký Lũ, bay nhanh chạy về phòng như một làn gió. Hoàn toàn để cho nhân vật đến sau Phở Già Chèn Sến, một mặt mộng bức không hiểu đầu của thai nheo gì cả. Thưởng thức xong phần ăn của mình, giai nghiêng mình nằm trên ghế dựa, nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Thế giới này như một quy luật nhất định, nếu có thể tìm ra được lỗ hổng trong đó, thì đối với việc tu hành của anh sẽ có một bước tiến mới. Trong lĩnh vực linh hồn bao la vạn trượng, giai ngồi xếp bằng thả lỏng toàn thân, hấp thu trong không khí, năng lượng của tự nhiên, mặt trời và gió, nước và không khí, mỗi một năng lượng tự nhiên có một màu khác nhau. Thế giới này không chỉ là làm nhiệm vụ đơn giản như vậy. Anh vẫn chưa có dịp đi nhiều nơi, xem nhiều thứ và gặp gỡ nhiều con người khác nhau. Biết đâu đó trong tương lai sẽ có nhiều biến động và thay đổi. Mỗi một thế giới là một bông hoa, một chiếc lá, anh muốn biết bổn nguyên của thế giới này ra sao. Mài giũa mình hơn nữa, nắm chắc sức mạnh thuộc về mình, cải tiến nó và biến nó thành của mình. Có lẽ trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ, thì anh cũng nên tìm hiểu một chút về đại lục bóng tối một tí. Tái bút một tí, đã rất lâu ta không biết lại bộ này. Các anh em sẽ ném đá ta biết à. Ta cũng không biện bạch chi cho cam, ta chỉ có thể ích kỷ nói. Dành thì ta sẽ viết thêm, vậy thôi. Nếu biết không có kết quả thì có khả năng ta sẽ dở dọn bộ này. Cho tác ta nói lời xin lỗi các bác nhá.